Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Hà, Anh Vũ, Thủy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 2 tháng 6 năm 2015. Tổng thống Mỹ kêu gọi Bắc Kinh đừng ỷ mạnh hiếp yếu tại Biển Đông. Một trung tướng Thái Lan bị truy nã về tội buôn người. Chìm tàu du ngoạn trên sông Dương Tử, Trung Quốc, hơn 400 hành khách mất tích. Thêm một phát giác trong nghi án lãnh đạo Liên đoàn bóng đá FIFA tham nhũng. Tại hội nghị Paris, Iraq chỉ trích chiến lược của Liên quân chống thánh chiến Hồi giáo. Mỗi ngày một sự kiện, La Habana dè chừng nhân viên ngoại giao Mỹ trợ giúp đối lập Cuba. Kính thưa quý thính giả, Tổng thống Mỹ kêu gọi Bắc Kinh đừng ỷ mạnh hiếp yếu tại Biển Đông. Hôm nay trong buổi đón tiếp và trao đổi với đại diện giới trẻ hoạt động tại Đông Nam Á ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi chính quyền Trung Quốc tôn trọng luật pháp, ngưng ngay những hành động hiếp đáp láng giềng để bành trướng thế lực. Nếu các ông không từ bỏ cách tiếp vận này, dùng sức mạnh của một nước lớn để tranh giành chủ quyền và dựa vào lực lượng hải quân thay vì pháp luật, thì kinh tế Á Châu sẽ không còn thịnh vượng nữa. Trên đây là thông điệp cảnh cáo của Tổng thống Mỹ gửi đến chế độ Trung Quốc khi đề cập đến tình hình căng thẳng tại Biển Đông với 75 sinh viên trong mạng lưới sáng kiến thủ lãnh trẻ Đông Nam Á tại Nhà Trắng. Theo Tổng thống Mỹ, nếu đòi hỏi của Trung Quốc là chính đáng thì sẽ được mọi người công nhận. Vấn đề là Trung Quốc ỷ thế nước lớn, thúc cùi chỏ, gây hấn với các nước trong vùng, hất người khác ra ngoài. Tổng thống Mỹ vừa nói vừa đánh cùi chỏ để minh họa hành động của Trung Quốc. Tổng thống Obama nhắc lại Hoa Kỳ không có tham vọng biển đảo trong khu vực, nhưng ông yêu cầu các tranh chấp phải được giải quyết bằng biện pháp ôn hòa và ngoại giao. Cuối tuần qua, các phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, Hoa Kỳ kêu gọi các nước Đông Nam Á, nhưng đặc biệt hơn cả là Trung Quốc, phải chấm dứt xây dựng căn cứ quân sự tôn tạo các đảo nhân tạo tại Trường Sa. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết với Philippines sẽ kiên quyết bảo vệ đồng minh và sau đó hứa viện trợ 18 triệu đô la cho Việt Nam mua tàu tuần duyên của Mỹ. Cũng trong ưu tư lo ngại Trung Quốc, Tổng thống Philippines Aquino bắt đầu chuyến công du Nhật Bản trong 4 ngày kể từ hôm nay. Mục tiêu chính của lãnh đạo Philippines là kêu gọi doanh nhân Nhật Bản đầu tư vào Philippines, cũng như tìm kiếm sự hỗ trợ của Tokyo trước tham vọng ngày càng lớn của Trung Quốc tại Biển Đông. Thanh Hà cho biết thêm chi tiết.
Tổng thống Aquino đã đến Tokyo vào trưa nay. Theo chương trình nghị sự, ngày mai lãnh đạo Philippines tiếp kiến Nhật Hoàng đọc diễn văn tại Quốc hội, trước khi hội kiến với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào ngày thứ Năm. Theo các nhà quan sát thì Biển Đông là một trong những đề tài sẽ được Tổng thống Aquino đề cập đến một cách rộng rãi trong bối cảnh Trung Quốc liên tục xây đắp đảo trong các vùng biển có tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh với nhiều nước láng giềng Đông Nam Á, trong đó có Philippines, Malaysia, Brunei và Việt Nam. Tháp tùng Tổng thống Aquino đến Tokyo lần này có nhiều lãnh đạo cao cấp của Bộ Quốc phòng Philippines. Manila và Tokyo sẽ thảo luận về vấn đề hợp tác quân sự. Theo hãng thông tấn Philippines JMA, Nhật Bản sẽ trang bị cho Philippines ít nhất là 10 tàu tuần duyên, giúp Manila tăng cường khả năng phòng thủ. Còn trong lĩnh vực kinh tế và thương mại, thì Bộ Thương mại Công nghiệp hai nước sẽ ký kết một thỏa thuận ghi nhớ để tăng cường hợp tác song phương. Nhật Bản hiện nay là đối tác thương mại hàng đầu của Philippines. Trong năm qua, tổng trao đổi mậu dịch hai chiều lên đến hơn 19 tỷ đô la. Nhật Bản cũng là một trong những nguồn đầu tư nước ngoài quan trọng nhất tại Philippines. Tại Tokyo lần này, Tổng thống Aquino sẽ có một buổi nói chuyện với các doanh nhân Nhật Bản và khuyến khích họ đầu tư vào Philippines.
Vào lúc di dân Rohingya điêu đứng trên đường vượt biển, lần đầu tiên một viên tướng cao cấp trong quân đội Thái Lan bị tố cáo đứng trong một đường dây buôn người. Cảnh sát Thái đã chính thức ra lệnh truy nã tướng Manas Công Bằng, 58 tuổi và 30 đồng lõa.
Phát biểu trong cuộc họp báo sáng nay tại Bangkok, lãnh đạo của ngành cảnh sát quốc gia Thái Lan, ông Pung Pang Muong đã thông báo tin trên nhưng không nói rõ về vai trò của Trung tướng Công Bằng trong các đường dây buôn người. Đây là một hoạt động bất hợp pháp cho phép các tay môi giới thu về mỗi năm hàng chục triệu đô la. Tướng Manas Công Bằng từng giữ nhiều chức vụ cố vấn cao cấp tại tỉnh Songkla ở miền nam Thái Lan sát với biên giới Malaysia. Đây cũng là một trong những đầu mối của các đường dây buôn người và là một trong những ổ hoạt động của các tổ chức làm giàu trên xương máu người nhập cư. Không biết vì một lý do gì từ đầu năm nay, Trung tướng Công Bằng đã được điều về Bangkok. Chính quyền quân sự Thái Lan từ đầu tháng 5, đặc biệt là sau khi phát hiện các hố chôn tập thể ở Songkla, đã gia tăng các chiến dịch truy lùng các tổ chức buôn người. từ nhiều năm qua các tổ chức phi chính phủ liên tục tố cáo quân đội và cảnh sát Thái Lan đã làm ngơ và thậm chí là đồng lõa với các đường dây đưa người nhập cư từ Bangladesh và Miến Điện vào lãnh thổ Thái Lan qua ngả biên giới Malaysia. Lãnh đạo quân đội Thái, tướng Sitapur, trong một thời gian dài đã phủ nhận mọi cáo buộc nói trên, nhưng sáng nay ông tuyên bố quân đội sẽ không bao che cho bất kỳ một ai vi phạm luật pháp. Chính quyền Bangkok đã phát 82 lệnh truy nã và bắt giữ hơn 50 người có liên quan đến các hoạt động buôn người.
Cũng trong hồ sơ này, chính quyền Miến Điện vào ngày hôm qua cho biết, từ 3 ngày qua, Hải quân Miến Điện đã chặn giữ một tàu chở 700 thuyền nhân ở biển Andaman phía đông vịnh Bengal. Lý do chính quyền Miến Điện đưa ra là cần kiểm tra những người này ở đâu tới và muốn đi đâu. Anh Vũ cho biết thêm thông tin.
Theo AFP, ban đầu chính quyền Miến Điện coi đó là những người Bengalis, một từ để chỉ người Bangladesh và là cả người Rohingya. Giờ đây cơ quan chức năng nước này nhận định đa số từ Bangladesh tới. Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu Miến Điện cho phép ngay những người này lên bờ để họ được hưởng cứu trợ nhân đạo. Cũng trong ngày hôm qua tại Nhà Trắng khi tiếp một nhóm những thanh niên châu Á, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi Miến Điện hãy đối xử đúng đắn với người Rohingya nếu như chính quyền nước này thực sự muốn thực hiện thành công giai đoạn chuyển tiếp hướng tới dân chủ. Cũng liên quan đến thuyền nhân Đông Nam Á, hôm qua hàng chục người nhập cư trên đường tới New Zealand đã bị Hải quân Úc ngăn chặn và xua đuổi về Indonesia. Một sĩ quan cảnh sát Indonesia trên đảo Rote ở phía đông nước này nói rằng nhóm người này bao gồm 65 người Bangladesh, Miến Điện và Sri Lanka. Những người nhập cư kể lại là họ đã đang trên đường tới New Zealand thì bị hải quân và cơ quan phụ trách di dân của Úc ngăn chặn thẩm vấn, sau đó bị đẩy ra ngoài khơi. Chủ nhật 31 tháng 5, người dân trên đảo đã tìm thấy những người nhập cư trên một bãi biển sau khi thuyền của họ bị chìm. Lên cầm quyền từ tháng 9 năm 2013, chính phủ của Thủ tướng Tony Abbott đã tiến hành chiến dịch biên giới chủ quyền với sự hỗ trợ của Hải quân để ngăn cản thuyền nhân tới Úc. Tàu chiến Úc thường ngăn chặn các tàu chở di dân và xua đuổi về điểm xuất phát, đa số là từ Indonesia.
Thiệt hại nhân mạng nặng nề trong một vụ đắm tàu tại Trung Quốc. Đêm hôm qua, tàu du ngoạn Trung Quốc mang tên Đông Phương Chi Tinh với hơn 450 hành khách đã bị đắm trên dòng sông Dương Tử, trên đường đi từ Nam Kinh đến Trùng Khánh. Chỉ khoảng 20 người trên tàu được cứu vớt an toàn, đại đa số được ghi nhận là mất tích. Tai nạn xảy ra vào lúc 9:30 tối giờ địa phương vào ngày hôm qua. Trên tàu có 458 hành khách và thủy thủ đoàn. Cho đến trưa nay, các giới chức địa phương thông báo chỉ có 13 người được toàn mạng, trong số đó có thuyền trưởng và thợ máy. Cả hai khẳng định với các nhà điều tra, tai nạn xảy ra là do tàu bị cuốn vào một cơn lốc và tàu chìm chưa đầy một phút. Từ Thượng Hải, thông tin viên Delphine Siro cho biết thêm chi tiết.
Sur les images de la CCTV, la télévision nationale, on voit qu'une partie de la coque du bateau n'est pas immergée dans les eaux du Yangtze.
Hình ảnh được chiếu trên đài truyền hình CCTV cho thấy một phần vỏ tàu hãy còn nổi trên mặt nước của dòng sông Dương Tử. Nhân viên cứu hộ cho biết là khi gõ vào vỏ tàu thì vẫn có tiếng người hồi âm. Điều ấy có nghĩa là hãy còn một số người sống sót đang bị kẹt ở bên trong. Theo lời chứng của thuyền trưởng và thợ máy, cả hai đã được cứu hộ và đang bị tạm giam, thì tàu đã bị lật vì gió lớn và đã chìm rất nhanh tại khu vực Giản Lịch, tỉnh Hồ Bắc. Chiếc tàu bị nạn đang trên đường từ Nam Kinh đến Trùng Khánh. Chính quyền Trung Quốc hiện nay đang rất kín tiếng về tai nạn nói trên, chỉ biết rằng con tàu mang tên Phương Đông Chi Tinh đã bị chìm vào khoảng 9:30 tối ngày hôm qua. Nhưng thông tin này chỉ được công bố vào sáng ngày hôm nay, các giới chức hải quân Trung Quốc khẳng định tàu không bị quá tải, hành khách trên tàu là các du khách Trung Quốc, phần đông là những người đã về hưu trong độ tuổi từ 50 đến 80, họ đi du lịch trên dòng sông Dương Tử và tham quan vùng nổi tiếng với đập Tam Hiệp.
Delphine Suro, Shanghai, RFI.
Tại Hàn Quốc, bệnh viêm phổi cấp tính MERS đã làm cho 2 người chết. Seoul hôm nay thông báo hai bệnh nhân đầu tiên từ trần từ khi siêu vi MERS từ Ả Rập Xê Út lây qua Hàn Quốc. Nạn nhân là một phụ nữ 58 tuổi chết vào tối thứ hai, người thứ hai là một người đàn ông 71 tuổi từ trần vào sáng hôm nay. Bộ Y tế Hàn Quốc kêu gọi dân chúng hợp tác phòng bệnh. Dịch viêm phổi cấp tính do siêu vi MERS gây ra có nhiều triệu chứng tương tự như bệnh SARS, đã làm cho gần 800 người chết vào năm 2003. Bệnh nhân bị nóng, ho và tử vong do suy phổi. Nhưng khác với SARS, siêu vi MERS còn tấn công và làm bệnh nhân suy thận. Theo Bộ Y tế Hàn Quốc, từ khi siêu vi lây nhiễm cho một du khách Hàn Quốc ghé qua Ả Rập Xê Út trở về nước và phát bệnh ngày 20 tháng 5 đến nay, đã có 25 người Hàn Quốc bị lây nhiễm, kể cả hai bệnh nhân vừa qua đời. Theo AFP, dịch bệnh MERS đã tạo ra tâm lý bất an tại Hàn Quốc, từ giới y tế cho đến hệ quả kinh tế. Dân chúng được kêu gọi mang khẩu trang khi đến nơi công cộng. Quyền Thủ tướng Cho Ki-yung Hae-won kêu gọi dân chúng đừng hoảng loạn. Ông cam kết sẽ tận dụng mọi biện pháp để ngăn dịch. Hơn 20 nước đang bị siêu vi MERS lây lan, nhưng phần lớn các trường hợp được ghi nhận là ở Ả Rập Xê Út, với hơn 400 bệnh nhân tử vong kể từ năm 2012. Thêm phát giác trong nghi án lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Thế giới FIFA tham nhũng. Ngày hôm qua, báo Mỹ New York Times đã phát giác thông tin Tổng thư ký FIFA, cánh tay phải của ông Joseph Blatter, đã chuyển 10 triệu đô la vào các tài khoản của cựu chủ tịch của tổ chức ông Jack Warner, nhân vật đang ở trong vòng điều tra của tư pháp Mỹ liên quan đến bê bối tham nhũng.
Một ngày sau khi tin trên được đưa ra, hôm nay Liên đoàn bóng đá thế giới đã nhanh chóng ra thông cáo, theo đó FIFA thừa nhận có vụ chuyển 10 triệu đô la, nhưng đó là khoản tiền dành cho chương trình phát triển bóng đá của khu vực Caribe. Thông cáo của FIFA giải thích số tiền trên nằm trong dự án của chính phủ Nam Phi nhằm hỗ trợ các kiều dân châu Phi tại Caribe, và việc chuyển ngân 10 triệu đô la đã được phép của tiểu ban tài chính và tiến hành theo đúng quy định của FIFA. FIFA quả quyết rằng ông Jerome Vank không dính líu vào dự án tài trợ trên. Hôm qua, nhật báo New York Times dẫn nguồn tin từ nhiều quan chức liên bang Mỹ giấu tên xác nhận trong khoảng từ tháng Giêng đến tháng 3 năm 2008, FIFA đã chuyển vào các tài khoản do ông Jack Warner quản lý số tiền nói trên. Một quan chức điều tra của Mỹ được tờ báo trích dẫn còn nhận định vụ chuyển ngân này có thể sẽ là một tình tiết trọng yếu của vụ bê bối tham nhũng đang nhấn chìm bóng đá thế giới và các lãnh đạo của định chế quản lý bóng đá này. Đến giờ, các cáo buộc của tư pháp Mỹ chưa chỉ đích danh ông Vanker, nhưng theo báo New York Times, nhân vật số 2 của FIFA này có thể là nguồn gốc của vụ chuyển ngân cho ông Wagner. Về phần mình, Jerome Vank đã gửi thư điện tử đến New York để thanh minh rằng ông không đủ thẩm quyền để quyết định chi một số tiền lớn như vậy. Trong ngày hôm qua, FIFA đã thông báo tổng thư ký của tổ chức sẽ không tới Canada dự lễ khai mạc Cúp bóng đá nữ thế giới vào ngày thứ Bảy vì những bê bối tham nhũng trong tổ chức hiện nay. Vẫn theo nhật báo Mỹ, chính vụ phát hiện chuyển 10 triệu đô la vào tài khoản của Jack Wagner là yếu tố quyết định dẫn tới vụ bắt giữ hàng loạt quan chức FIFA và tư pháp Mỹ đã ra lệnh khởi tố 14 vị lãnh đạo và các đối tác của tổ chức hồi tuần qua. Nhân vật Jack Warner, cựu phó chủ tịch FIFA, đồng thời cũng là cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe CONCACAF, đã bị tư pháp Mỹ cáo buộc là đã đòi và nhận hối lộ về liên quan đến các vụ trao quyền đăng cai Cúp bóng đá thế giới trong khoảng thời gian từ 1998 đến năm 2010.
Trở lại thời sự quốc tế, dưới sự chủ tọa của Thủ tướng Iraq và Ngoại trưởng Pháp, 24 nước trong Liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã họp tại Paris trong ngày hôm nay. Thế tấn công của phe thánh chiến tại Iraq và Syria buộc Liên minh phải xét lại chiến lược can thiệp và cố thuyết phục Baghdad chấp nhận hệ phái Sunni cũng như cộng đồng Kurdistan tham gia sinh hoạt chính trị đoàn kết dân tộc. Theo AFP, hội nghị xét lại chiến lược đối phó với Nhà nước Hồi giáo quy tụ 24 bộ trưởng cũng như đại diện các tổ chức quốc tế. Khai mạc tại Paris, lẽ ra Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius và đồng nhiệm Mỹ John Kerry cùng chủ tọa hội nghị này, nhưng Ngoại trưởng Mỹ vắng mặt sau tai nạn xe đạp bị gãy chân. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp Romain Nadal, trọng tâm của hội nghị Paris là chiến lược tại Iraq. Tuy nhiên, do những chuyển biến nhân quả với chiến cuộc tại Syria, nên hồ sơ Syria cũng được bàn thảo đến. Cũng theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp, các bên trong liên minh sẽ trao đổi ý kiến về chiến lược đối phó với tổ chức Nhà nước Hồi giáo trong bối cảnh tình hình chiến địa rất mong manh. Bị mất nhiều thành phố lớn và thiệt hại nặng về quân trang, vũ khí, Thủ tướng Iraq quy trách nhiệm cho Liên minh Tây Phương và Ả Rập, yểm trợ không quân thiếu hiệu quả, không theo dõi kỹ hoạt động của chiến binh Hồi giáo, phe này chia từng đơn vị nhỏ di chuyển rất nhanh. Lãnh đạo Baghdad cũng đặt vấn đề là phải xem tại sao có nhiều khủng bố xuất phát từ Ả Rập Xê Út, các nước vùng vịnh và Ai Cập. Không rõ chiến lược của Iraq ra sao, nhưng theo quyền trưởng đoàn Mỹ thì Liên minh quốc tế hoàn toàn ủng hộ lập trường của Iraq. Trở lại tình hình châu Âu, vì hết tiền, Hy Lạp phải tiếp tục chạy nước rút để được các nhà tài trợ giải ngân 7,2 tỷ euro. Trong đêm 1 tháng 6 rạng ngày 2, Aten đã trình bày với các chủ nợ quốc tế một kế hoạch cải tổ được xem là đầy đủ và thực tế để đưa Hy Lạp thoát khỏi khủng hoảng kinh tế và xã hội. Không đi sâu vào chi tiết, Thủ tướng Alexis Tsipras chỉ nhấn mạnh là phía Aten có những nhượng bộ đáng kể. Nguy cơ Hy Lạp ra khỏi Euro một lần nữa lại được nhắc đến, từ Berlin, thông tin viên Nathalie Vexier tường thuật.
La rencontre a presque des allures de mini-sommet européen, alors que l'Europe semble s'habituer à l'idée d'un Grexit.
Cuộc họp tại Berlin ngày hôm qua gần như là một thượng đỉnh châu Âu thu nhỏ. Trả lời nhật báo Sudden ngày 1 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban châu Âu ông Jean-Claude Juncker nhấn mạnh việc Hy Lạp phải bước ra khỏi khu vực đồng euro là một điều không hay. Trong một chuyến công tác gần đây ở Nhật Bản, cũng ông Juncker thậm chí còn cho rằng nếu kịch bản đó xảy ra thì nhiều người có thể đánh mất lòng tin đối với đồng tiền chung châu Âu. Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe đã nhắc lại với lãnh đạo châu Âu rằng đầu tư của Nhật vào thị trường châu Âu chỉ có được nếu như tất cả mọi người đều tin tưởng vào đồng euro, đơn vị tiền tệ duy nhất hiện đang được 19 nước sử dụng. Về phần mình thì Thủ tướng Đức bà Angela Merkel cách nay 2 ngày đã điện đàm với đồng nhiệm Hy Lạp. Ông Alexis Tsipras hôm 30 tháng 5 vừa qua đã giáo diết thương lượng với các đại diện của châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế trong suốt 8 giờ đồng hồ. Hôm qua, Thủ tướng Hy Lạp đã đề cập đến hồ sơ nợ của Aten với Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức bà Merkel.
Nathalie Vercieux, Berlin, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chính quyền La Habana dè chừng nhân viên ngoại giao Mỹ trợ giúp đối lập Cuba. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Tiến trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Washington và La Habana nửa năm qua đã có được những bước tiến triển tích cực. Tuy nhiên, đến giai đoạn chủ chốt là mở sứ quán ở thủ đô hai nước thì lại gặp phải cản trở, đó là quy chế hoạt động cho các nhân viên ngoại giao Mỹ tại Cuba. La Habana vẫn nghi ngại nhân viên sứ quán Mỹ có thể sẽ trở thành những tác nhân cổ vũ cho phong trào đối kháng với chế độ. Vòng đàm phán ngoại giao Mỹ-Cuba cuối tháng 5 vừa qua bàn việc mở lại đại sứ quán ở thủ đô của hai bên một lần nữa đạt được kết quả như mong đợi. Trước khi bước vào cuộc họp này, đại diện đoàn Cuba đã đặt ra những vấn đề trọng tâm cần được hai bên quan tâm giải quyết, đó là chế độ, hoạt động của các nhân viên ngoại giao và cách ứng xử của họ. Những điểm mà phía Cuba đặc biệt quan tâm này rõ ràng muốn ám chỉ đến những hoạt động cổ vũ dân chủ của các nhà ngoại giao Mỹ khi có mặt ở Cuba. Điều nghi ngại của La Habana không phải là không có căn cứ, chuyên gia Mark Hansel thuộc nhóm tư vấn có tên Văn phòng Washington về Mỹ Latin đã nhận định, xin trích. Các đoàn ngoại giao Mỹ vốn đã rất nổi tiếng trong việc can dự hỗ trợ các nhà đấu tranh nhân quyền và dân chủ ở nhiều nước. Trong khi mà theo chuyên gia này tại Cuba, các nhà đấu tranh như vậy thường có xu hướng hoạt động như là những nhà đối lập với chính phủ. Năm 1917, theo thỏa thuận giữa Chủ tịch Cuba Fidel Castro và Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, hai nước đã cho mở văn phòng đại diện ở thủ đô hai bên. Quy chế hoạt động của các nhà ngoại giao Cuba cũng như Mỹ bị giới hạn trong vòng kiểm soát rất chặt chẽ. Tuy nhiên, phái đoàn Mỹ vẫn đòi chính quyền La Habana cho lắp đặt mạng Internet, được mở các lớp đào tạo người Cuba ngay tại cơ quan đại diện hay thậm chí nhà riêng của nhân viên ngoại giao. Những đòi hỏi như vậy của phái đoàn ngoại giao Mỹ đã gây không ít phiền toái cho chính quyền trong việc kiểm soát chính trị trong nước. Giờ đây, trước khi bước đến giai đoạn nâng cấp từ cơ quan đại diện lên thành sứ quán, với quy mô và chức năng hoạt động lớn hơn nhiều thì mối lo lắng của chính quyền La Habana đối với hoạt động của các nhân viên ngoại giao Mỹ cũng lớn lên theo. Trong một phát biểu mới đây, Chủ tịch Cuba Raúl Castro đã cảnh báo rằng việc sứ quán Mỹ mở lại chỉ có thể diễn ra chừng nào các ứng xử của nhân viên Mỹ phải được thay đổi. Ông nói, tôi đã giải thích với Tổng thống Obama rằng điều mà tôi lo ngại nhất là họ, tức nhân viên ngoại giao Mỹ, tiếp tục các hoạt động phi pháp như đào tạo các nhà báo độc lập khi thì ở cơ quan, khi thì ở nhà riêng. Theo chuyên gia Hansen thì vì lợi ích lớn của việc bình thường hóa quan hệ, Washington có thể phải nhượng bộ trước đòi hỏi của La Habana, nhưng có một điểm mà chính quyền Mỹ không chấp nhận, đó là giới hạn đi lại đối với các nhân viên ngoại giao của họ. Hiện tại thì các nhân viên Mỹ muốn ra khỏi thủ đô La Habana đều phải xin phép chính quyền Cuba. Tuần trước, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Agnes đã bày tỏ quan điểm về vấn đề này rằng, vai trò của các nhà ngoại giao trong tất cả các nước trên thế giới không cứ gì Cuba là trao đổi không chỉ với các quan chức chính quyền mà còn với cả người dân của nước sở tại. Khi giải trình trước Thượng viện về các vòng đàm phán ngoại giao Mỹ-Cuba, trưởng đoàn Mỹ và Thứ trưởng Ngoại giao Roberta Jacobson đã nhấn mạnh vấn đề nhân quyền và dân chủ vẫn là chướng ngại vật chính của các cuộc đàm phán hiện nay với La Habana. Washington ban đầu mong muốn tháng 4 mở lại đại sứ quán, nhưng đến nay mục tiêu không đạt được, dù hai bên đã qua lại gặp nhau tới 4 lần kể từ khi có thông báo lịch sử mở lại tiến trình bình thường hóa quan hệ song phương hôm 17 tháng 12 năm 2014. Hơn nửa thế kỷ sống trong hiềm khích thù hằn đã làm cho lịch sử quan hệ giữa hai nước trở nên phức tạp và việc mở cửa lại cho nhau tất nhiên không phải là nhiệm vụ dễ dàng như nhận định của trưởng đoàn Mỹ sau phiên hội đàm gần đây nhất. Tuy nhiên, trở ngại đó chắc cũng không phải không thể vượt qua.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế, năng lượng hạt nhân Nga tấn công châu Âu, Đức Tâm trình bày. Nhưng bây giờ là phần văn hóa do Tuấn Thảo phụ trách.
Làng điện ảnh kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đạo diễn Orson Welles. Nếu còn sống thì năm nay đạo diễn người Mỹ Orson Welles sẽ tròn 100 tuổi. Trong làng phim quốc tế, ông nổi tiếng là một nhân vật lắm tật, nhiều tài. Ông cũng là gương mặt duy nhất trong làng điện ảnh, để lại nhiều tác phẩm dở dang hơn là những bộ phim hoàn tất. Điều đó đủ để cho thấy trong suốt sự nghiệp làm phim, đạo diễn Orson Welles đã gặp nhiều khó khăn đến chừng nào. Tên thật là George Orson Welles. Ông sinh năm 1915, mất năm 1985 vì chứng đau tim, hưởng thọ 70 tuổi. Nổi danh ban đầu nhờ cái tài đọc truyện trên đài phát thanh, rồi sau đó trong làng kịch nghệ, nhờ dựng lại các tác phẩm kinh điển của Shakespeare. Orson Welles tới đầu những năm 1940 mới dấn thân vào ngành điện ảnh. Tài năng của ông chớm nở ngay từ tác phẩm đầu tay là bộ phim truyện mang tựa đề Citizen Kane, phát hành vào năm 1941. Trong phim này, ông vừa là nhà sản xuất, vừa làm đạo diễn kiêm diễn viên chính. Ông cũng đồng sáng tác kịch bản với Herman J. Mankiewicz, anh trai của đạo diễn lừng danh Joseph Mankiewicz, tác giả của bộ phim kinh điển All About Eve. Sau này, khi hồi tưởng lại những năm tháng mới vào nghề làm phim, hai anh em đạo diễn Herman và Joseph Mankiewicz cho rằng tuy tác phẩm Citizen Kane có nhiều chỗ còn hơi vụng về thủ pháp điện ảnh, nhưng Orson Welles, cho dù chỉ mới có 25 tuổi, đã có cái tài nắm bắt mạch phim, dẫn dắt câu chuyện, cũng như khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật. Bộ phim Citizen Kane kể lại cuộc đời và sự nghiệp của nhà tỷ phú Charles Foster Kane. Nhân vật giả tưởng này được mô phỏng theo phong cách có thật của ông trùm tập đoàn truyền thông Mỹ William Randolph Hearst, nổi tiếng là người giàu nhất thế giới. Có lẽ cũng vì thế mà William Hearst đã tìm cách vận động cấm phát hành bộ phim, và sau khi tác phẩm này được công chiếu, thì ông trùm báo chí đã ra lệnh cho các tờ báo do ông sở hữu tẩy chay bộ phim của Orson Welles. Về nội dung, nhân vật chính trong bộ phim Citizen Kane sinh trưởng trong một gia đình nghèo, nhưng sau đó lại trở nên giàu có khi dòng họ Kane thừa hưởng một mảnh đất mà thoạt nhìn chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng thật ra lại chôn giấu tiềm ẩn mỏ vàng. Tới khi trưởng thành, Kane dùng số tiền trời ban để xây dựng một tập đoàn truyền thông khổng lồ. Tuy thành công vượt bậc trên đường đời sự nghiệp, nhưng Kane lại bất hạnh trong cuộc sống riêng tư. Bao nhiêu tiền tài của cải trong tay cũng không thể nào mua được niềm hạnh phúc gia đình. Nhà tỷ phú trải qua những năm tháng cuối đời trong nỗi cô đơn. Ông sống khép kín trong lâu đài lộng lẫy xa hoa, tựa như vua chúa thuở nào, nhưng kiếp sống lại lạnh lẽo cô độc như biệt giam trong lãnh cung. Ông ước gì đánh đổi toàn bộ cơ nghiệp của mình chỉ để nhìn lại một lần chiếc xe trượt tuyết bằng gỗ có khắc chữ nụ hồng, biểu tượng của những kỷ niệm đẹp nhất thời thơ ấu. Khi được công chiếu tại Hoa Kỳ vào năm 1941, bộ phim Citizen Kane đã không nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt. Tại lễ trao giải Oscar tháng 2 năm 1942, tổ chức ở phòng tiếp tân của khách sạn Biltmore, Citizen Kane tuy được đề cử ở 9 hạng mục, nhưng rốt cuộc chỉ giành được một tượng vàng Oscar duy nhất dành cho kịch bản nguyên tác xuất sắc. Nhờ giải này mà sự nghiệp của nhà biên kịch Herman Mankiewicz cất cánh, trong khi đạo diễn trẻ tuổi Orson Welles thì lại năm chìm bảy nổi. Mãi tới gần 5 năm sau, bộ phim Citizen Kane mới tìm lại được một luồng sinh khí thứ nhì khi được phát hành tại các nước châu Âu. Trong suốt thời gian đệ nhị thế chiến, phim Mỹ hầu như không được phổ biến. Tới khi ra mắt khán giả các nước Anh, Ý, Tây Ban Nha hay là Pháp, thì Citizen Kane mới thật sự tạo được tiếng vang lẫy lừng. Công chúng lẫn giới phê bình châu Âu đánh giá rất cao tác phẩm đầu tay của đạo diễn người Mỹ. Trong vòng nửa thế kỷ sau đó, bộ phim Citizen Kane thường được giới phê bình quốc tế đưa vào danh sách những bộ phim hay nhất mọi thời đại. Tại các nước Anh, Mỹ, các viện phim ảnh luôn xếp Citizen Kane ở hàng đầu. Viện lưu trữ phim ảnh của Pháp Cinémathèque Française thì xếp Citizen Kane ngang tầm với bảy hiệp sĩ samurai của đạo diễn Kurosawa vào tủ phim lý tưởng nhất trên đời. Mãi tới 3 năm gần đây thì Citizen Kane mới nhường lại ngôi vị quán quân cho tác phẩm Vertigo của đạo diễn Hitchcock, theo cách bình chọn của Viện Phim ảnh Anh Quốc British Film Institute. Sau thành công hơi muộn màng của Citizen Kane, Orson Welles cũng gặt hái được một số thành tích khác, chẳng hạn như với bộ phim The Lady from Shanghai, Gia nhân từ Thượng Hải, hay là The Third Man, Người đàn ông thứ ba của đạo diễn Carol Reed. Orson Welles hai lần đoạt giải nhất Liên hoan Cannes vào năm 1949 và năm 1952 nhờ vào hai tác phẩm Người đàn ông thứ ba và Othello trước khi giải Cành cò vàng ra đời vào năm 1954. Tuy nhiên, trong giai đoạn kế tiếp sự nghiệp của ông, Orson Welles thường gặp phải nhiều trở ngại trong việc huy động vốn để làm phim tại Hollywood. Những khó khăn tài chính buộc ông phải làm phim theo đơn đặt hàng, giải các phim truyện và phim truyền hình, lồng tiếng và quay phim quảng cáo. Trong gần 40 năm sự nghiệp làm phim của mình, Orson Welles luôn là một kẻ phá đám, thích đập vỡ các khuôn thước, luôn bơi ngược dòng hay là bơi ngoài luồng chính của các hãng phim Hollywood. Tiếng trong làng điện ảnh là một kẻ bướng bỉnh, ngông cuồng, nói thẳng nói thật mà không sợ mít lòng. Orson Welles rốt cuộc trong giới đồng nghiệp có nhiều kẻ thù hơn là bạn. Ông cũng nuôi tham vọng trở thành một tên tuổi lớn của ngành phim độc lập, không muốn hợp tác với các hãng phim lớn, bởi vì theo ông, thỏa hiệp với các nhà sản xuất tài trợ, có nghĩa là nhà đạo diễn phải chấp nhận để cho người khác xen vào, để rồi cắt xén, chỉnh sửa các dự án làm phim của mình. Nhà đạo diễn Mỹ trẻ tuổi không thỏa hiệp có lẽ cũng vì ông không muốn để cho đồng tiền chi phối tính sáng tạo. Điều đó có thể giải thích vì sao trong suốt sự nghiệp, Orson Welles chưa hoàn tất có 13 tác phẩm, trong đó có 11 bộ phim truyện và 2 phim tài liệu, trong khi số dự án gian dở của ông lên tới gần cả chục. Trong số này, có tác phẩm cuối cùng của Orson Welles là bộ phim The Other Side of the Wind, Phía bên kia ngọn gió, và đáng lẽ ra phải được hoàn tất trong năm nay để được công chiếu trong khuôn khổ Liên hoan Cannes 2015 vào trung tuần tháng 5 vừa qua. Rốt cuộc thì dự án này cũng không được tới nơi tới chốn, và thay vào đó, Liên hoan Cannes đã giới thiệu lại các tác phẩm nổi tiếng nhất của Orson Welles, vào lúc mà các bộ phim này vừa được tái bản dưới dàn đĩa Blu-ray, được xem như là phiên bản hoàn chỉnh nhất về mặt âm thanh cũng như hình ảnh. Nhân 100 năm ngày sinh của nhà đạo diễn người Mỹ, lần đầu tiên quyển sách My Lunches with Orson, Những bữa ăn trưa với Orson, được dịch sang tiếng Pháp. Quyển sách này ghi chép lại toàn bộ các buổi nói chuyện dưới dạng tâm tình trao đổi hơn là phỏng vấn giữa hai đạo diễn Orson Welles và Henry Jacklong từ năm 1983 cho tới năm 1985, tức là vài tháng trước khi nhà đạo diễn này qua đời. Theo Orson Welles, để thành công tại Hollywood thì có tài không thôi vẫn chưa đủ. Nhà đạo diễn còn phải biết mưu mô tính toán, nếu không nói là có thủ đoạn. Những xung khắc giữa ông với các nhà sản xuất cũng như các giám đốc hãng phim khiến cho ông lúc nào cũng bị thọc gậy bánh xe. Ở trang 129 quyển sách Những bữa ăn trưa với Orson, ông tuyên bố thẳng thừng, đáng lẽ ra ông nên giải nghề làm phim ngay sau tác phẩm Citizen Kane, bởi vì con đường mở ra cho ông sau đó quá gập ghềnh, quá trắc trở, búa rìu chưa thoát khỏi mà lại còn bị ném đá. Thế nhưng, Theo Orson Welles, chẳng thà ông bơi ngược dòng một mình, còn hơn là lội với một bầy cá mập.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Xin nhắc lại, địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Quý vị vừa nghe phần 1 của chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ kêu gọi Bắc Kinh đừng ỷ mạnh hiếp yếu tại Biển Đông. Một trung tướng Thái Lan bị truy nã vì tội buôn người. Tại Trung Quốc, chìm tàu du ngoạn trên sông Dương Tử, hơn 400 hành khách mất tích. Thêm một phát giác trong nghi án lãnh đạo Liên đoàn FIFA tham nhũng. Tại hội nghị Paris, Iraq chỉ trích chiến lược của Liên quân chống thánh chiến Hồi giáo. Mỗi ngày một sự kiện La Habana dè chừng các nhân viên ngoại giao Mỹ trợ giúp đối lập Cuba. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị lắng nghe một điểm báo do Thị My phụ trách.
Điểm báo.
Hôm nay, các quốc gia đồng minh họp tại Paris để bàn việc đối phó với tổ chức nhà nước Hồi giáo, thường gọi là Daesh. Các nhật báo Pháp đều dành nhiều trang báo để nói về chủ đề này. Nhật báo Công giáo La Croix chạy tựa chống lại Daesh, một liên minh ngoài mặt. Nhật báo cánh tả Libération dành trang bìa cho Palmyra, cuộc sống dưới sự cai trị của Daesh. Còn Le Figaro ở trang trong nhận định liên minh chống Daesh không tìm được chiến lược. Tình hình trong nước nhuốm màu u ám với tựa trang bìa của Le Figaro chỉ trích Tổng thống Hollande 3 năm thất bại trong đối phó với nạn thất nghiệp. Nhật báo Kinh tế Risico thì chỉ mũi chùi vào Thủ tướng Pháp Van trước thất bại của cuộc chiến chống thất nghiệp, cũng nói về thất bại nhưng là lời cảnh báo trên lĩnh vực khí hậu vào thời điểm 6 tháng nữa sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc tại Paris. Le Monde nêu ra lời kêu gọi của Bộ trưởng Sinh thái Pháp Ségolène Royal, mong các nguyên thủ quan tâm hơn đến vấn đề này.
Làm thế nào để vô hiệu hóa tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh? Đại diện của 24 nhà nước và tổ chức đang đặt ra câu hỏi này vào hôm nay tại Paris. Bài xã luận mang tựa đề Cuộc chiến ý tưởng của nhật báo La Croix nhận định, chỉ tiếc rằng phe đồng minh chưa tìm được câu trả lời.
Từ khi quân thánh chiến chiếm được Mosul cách đây một năm, các nước trong khu vực và các cường quốc đã chán cho tổ chức nhà nước Hồi giáo nhiều cú đau đớn, nhưng Daesh vẫn mạnh, vẫn làm chủ được tình thế trên lãnh thổ rộng lớn đã chiếm được ở Syria và Iraq. Khó khăn chủ yếu là do sự đa dạng của các bên. Tại Iraq, tổ chức nhà nước Hồi giáo chương lá cờ đen của phái Sunni cực đoan đối mặt với phe Shia trong quân đội chính quy hay dân quân ở phía nam và với các chiến binh của Kurdistan ở phương bắc. Tại Syria, các phe nhóm còn nhiều hơn, chiến đấu chống lại cả Daesh và chế độ của Bashar al-Assad. Với sự tản mát như vậy, các quốc gia trong vùng và phương Tây với lợi ích khác nhau không thể hỗ trợ một cách hiệu quả. Hơn nữa, lại thiếu vắng người đối thoại. Ở Iraq, chính quyền Shia thân Iran chỉ nắm quyền trên 1/3 lãnh thổ. Tại Syria còn tệ hơn, vì hầu hết các nước phương Tây không công nhận chính quyền Bashar al-Assad mà quyền lực hiện chẳng còn mấy. Như vậy, theo La Croix, Daesh trong nhiều năm tới vẫn là một lực lượng đáng ngại ở trái tim vùng Trung Đông, được nuôi dưỡng bằng sự thù hận tôn giáo. Theo tờ báo, bên cạnh chiến lược quân sự, cần phải có cả chiến lược chính trị quy mô nhắm vào việc cổ vũ những người cải cách trong thế giới Ả Rập, làm giảm nhẹ hố ngăn cách giữa phe Shia và Sunni. Hội nghị Paris mà Iran không được mời dự, đáng ngạc nhiên thay, muốn gây áp lực trên thủ tướng Iraq để kết hợp cả thiểu số Sunni và Kurdistan. Tờ báo kết luận, Daesh có thể bị yếu đi bởi những trận bom, nhưng chỉ có thể bị thiệt hại lâu dài một khi những lời tuyên truyền phe phái không còn được những người chân mà họ cho là đang bảo vệ lắng nghe.
Theo nhà chính trị học Miriam Benrat, các nước phương Tây đã đạt tới giới hạn về ảnh hưởng ở Trung Đông. Trong khi đó, Iran là lực lượng duy nhất, cùng với dân quân Shia và Kurdistan, chiến đấu thật sự với tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh trên thực địa.
Bà cho rằng chiến lược của phương Tây chừng như đang thoát ly thực tế, Iran và các đồng minh của Tehran không ngừng mở rộng ảnh hưởng tại Iraq từ sau khi Mỹ tấn công năm 2003, 12 năm sau cuộc can thiệp quân sự này, ảnh hưởng của Hoa Kỳ và châu Âu có vẻ đã chạm đến giới hạn và khả năng tác động rất hạn chế. Tại Iraq cũng như tại Syria, từ phe Shia có liên quan đến Iran cho đến phe Sunni đang chờ đợi vũ khí của Mỹ đều phản đối sự can thiệp từ bên ngoài. Tại Syria, phương Tây đang trong ngõ cụt, giữa một chế độ đang suy sụp và phe đối lập bị chia rẽ, hầu hết là phe thánh chiến. Còn Iraq luôn là nơi tranh giành ảnh hưởng giữa Ả Rập Xê Út và Iran. Theo bà Benrat, trong trường hợp lạc quan nhất, sẽ xuất hiện các vùng đất tự trị, phe Sunni sẵn sàng chiến đấu chống lại Daesh để đổi lấy việc thành lập khu tự trị Sunni. Liberation khi điều tra về cuộc sống của thường dân tại Palmyra dưới sự cai trị của Daesh đã có những ghi nhận đáng ngạc nhiên, tái lập điện và Internet, phương tiện cho bệnh viện, tôn trọng các di tích, quân thánh chiến của tổ chức nhà nước Hồi giáo hiện không thô bạo như ở Raqqa hay Ramadi, nhưng đây có lẽ là một sự tính toán mang tính chiến lược.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liên quan tới Việt Nam, báo Le Figaro viết về bà Christina Noble, mama của thành phố Hồ Chí Minh. Người phụ nữ Ireland này là nhân vật chính trong một bộ phim của Stephen Bradley dựa trên cuộc đời thực của bà. Bộ phim hiện đang được chiếu tại Pháp. Bà Christina Noble đã trả thù tuổi thơ cơ cực của mình qua việc xây dựng mái ấm cho trẻ em Việt Nam và Mông Cổ.
Khi đến Việt Nam, một đất nước mà trước đây bà còn không biết nằm ở đâu trên bản đồ thế giới, Christina Noble không có mục đích gì và cũng không ngờ rằng cuộc đời mình sẽ thay đổi từ đây. Đó là năm 1989, khi đang đi lang thang, trong tiếng còi xe gắn máy in tai và những tiếng động quen thuộc của đường phố, bà bắt gặp hai em bé gái đang bới rác. Ánh mắt của một em khiến bà thảng thốt, Noble kể lại, tôi thấy trong đôi mắt của em bé gái này sự sợ hãi và nỗi xấu hổ mà tôi từng biết quá rõ. Những kỷ niệm của một tuổi thơ nhọc nhằn ùa về, nhấn chìm tôi như một làn sóng, hay lời chẩn. Dublin năm 1955, trong một ngày mưa tầm tã, người mẹ của Christina Noble qua đời, mang theo với bà những kỷ niệm thơ ấu hạnh phúc của con gái nhỏ. Cô bé Christina trải qua những ngày đói khổ bên những người thân bụng xỉn, chỉ lo bán đồ đạc của gia đình để uống rượu thay vì chăm sóc những đứa trẻ mồ côi mẹ. Christina bỏ học, đi hát rong kiếm ăn trên đường phố cùng với năm anh chị em của mình. Nhưng sau đó, mấy anh em bị chia cách, đưa về các cô nhi viện khác nhau. Christina được đưa đến Connemara, vùng đất hẻo lánh như Siberia. Đến năm 16 tuổi, cô quay lại Dublin, vô gia cư, sống với những việc làm tạm bợ. Cô gái đã tự tử và được đưa vào bệnh viện tâm thần. Những nỗ lực của Christina chăm sóc trẻ bụi đời Việt Nam dần dần đơm hoa kết trái. Giám đốc một cô nhi viện Việt Nam tin cậy nơi bà, chính quyền cấp visa lao động và một công ty chầu khí tài trợ cho dự án thành lập một trung tâm y tế xã hội với số tiền ban đầu 10.000 đô la. Quỹ trẻ em Christina Noble ra đời và trong vòng 20 năm đã giúp được 600.000 trẻ bụi đời ở Việt Nam và Mông Cổ tìm được một mái ấm, được chăm sóc y tế, được học hành và dạy nghề, trở thành Mama Tina của các trẻ em bất hạnh. Christina vẫn quan niệm, dù chúng ta có gặp bi kịch như thế nào, khi chưa tha thứ thì ta vẫn chưa được tự do.
Nhìn sang nước Mỹ trong chiến dịch tranh cử, bà Hillary Clinton phải chống lại kẻ thù quan trọng nhất, đó là chính bản thân bà. Đó là nhận định của thông tấn viên Le Monde tại Washington trong bài phân tích hôm nay.
Trong những tháng qua, bà Hillary đã gặp ít nhiều sóng gió, trước hết là những câu hỏi về thu nhập cao trong những buổi nói chuyện với cử tọa sang trọng. Kế đến, hôm 2 tháng 3, tờ New York Times tiết lộ việc bà sử dụng địa chỉ email cá nhân trong suốt 4 năm giữ chức Ngoại trưởng Mỹ, rồi nghi vấn về tiền bạc lại quay về vào đầu tháng 5 với việc công bố điều tra và một cuốn sách viết về quan hệ với quỹ Clinton. vụ tấn công vào đại sứ quán Hoa Kỳ ở Libya khiến đại sứ Mỹ bị thiệt mạng cũng đã khiến ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ phải trả giá. Trong một cuộc thăm dò công bố hôm 28 tháng 5, có đến 53% số người trả lời nghĩ rằng bà Hillary không trung thực lẫn không đáng tin cậy trong vụ này, một trong những kết quả tệ hại nhất đối với các ứng viên tiềm năng. Tuy vậy, nhìn chung hình ảnh của cựu ngoại trưởng đối với người dân Mỹ vẫn tích cực. Không có ứng viên nào cả Dân Chủ lẫn Cộng Hòa địch nổi với bà. Trước câu hỏi về năng lực lãnh đạo, có đến 60% số người được hỏi cho rằng bà Hillary Clinton hoàn toàn có được phẩm chất này. Bà giữ một khoảng cách với Tổng thống đương nhiệm Barack Obama, bị cho là thiếu quyết đoán, nhất là trong chính sách đối ngoại và với các khuôn mặt Cộng Hòa khác. Một ưu thế khác là triển vọng trở thành người phụ nữ đầu tiên bước vào Nhà Trắng. Cách đi 8 năm, bà Hillary Clinton đang trong thế mạnh, nhưng cái tên Obama đã xuất hiện như một đe dọa nghiêm trọng. Nay, trước hai ứng viên Dân Chủ đã tuyên bố tham gia tranh cử là cựu thống đốc Maryland Martin O'Malley và thượng nghị sĩ độc lập của bang Vermont Bernie Sanders, mà bà cao hơn tối thiểu khoảng 40 điểm trong các cuộc thăm dò. Hiện bà Hillary Clinton chỉ có một địch thủ duy nhất, đó là chính bản thân mình.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Kinh tế, Năng lượng hạt nhân Nga tấn công châu Âu, tạp chí do Đức Tâm thực hiện.
Sau khi đốt, phải chăng châu Âu sẽ lại phụ thuộc vào Nga về năng lượng hạt nhân? Vấn đề này được đặt ra trong bối cảnh Moscow với vũ khí sắc bén là Rosatom, tập đoàn năng lượng số 1 thế giới đang tấn công vào nhiều nước châu Âu. Câu hỏi đặt ra là tại sao Nga lại có thể thâm nhập được thị trường năng lượng nguyên tử ở châu Âu, và Liên hiệp châu Âu có phản ứng ra sao? Ngày 9 tháng 12 năm ngoái, trước sự thất vọng cay đắng của tập đoàn nguyên tử Pháp Areva, Hungary và Nga đã ký một thỏa thuận xây dựng hai lò phản ứng mới tại nhà máy điện hạt nhân Pax. Trước đó, cơ quan năng lượng nguyên tử Hungary đã cấp giấy phép kéo dài thời hạn khai thác hai lò phản ứng hiện có tại nhà máy này đến tận 31 tháng 12 năm 2034. Đây là nhà máy điện hạt nhân duy nhất tại Hungary, cách thủ đô Budapest khoảng 100 km, cung cấp hơn 42% tổng sản lượng điện của nước này. Để đáp ứng nhu cầu điện, năm 2011, Budapest thông báo tổ chức đấu thầu xây dựng các lò phản ứng mới. Bốn tập đoàn lớn trong lĩnh vực năng lượng trên thế giới đã bày tỏ mong muốn được tham gia đấu thầu. Thế nhưng, vào tháng Giêng năm 2014, Thủ tướng Hungary bất ngờ sang Nga gặp Tổng thống Vladimir Putin. Sau đó, lãnh đạo hai nước thông báo ký thỏa thuận để cho Nga xây dựng thêm hai lò phản ứng mới ở nhà máy Pax và Rosatom là đối tác thực hiện dự án. Tổng giá trị hợp đồng lên tới 12 tỷ euro. Cuộc đấu thầu bị hủy bỏ. Trong cuộc họp báo sau đó, Thủ tướng Viktor Orbán nói, nhờ có thỏa thuận này, chúng tôi củng cố quan hệ hợp tác giữa Hungary và Nga trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Về phần mình, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định, việc xây dựng các lò phản ứng mới bảo đảm sự độc lập về năng lượng của Hungary và cải thiện vấn đề an toàn hạt nhân. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, Nga tiến hành lắp đặt hai lò phản ứng hạt nhân ngay tại một quốc gia ở trung tâm châu Âu. Theo giới phân tích, để làm được việc này, Nga đã đưa ra các điều kiện tài chính, kỹ thuật rất hấp dẫn mà không một đối tác nào ở châu Âu có thể cạnh tranh được. Rosatom không chỉ xây dựng hai lò phản ứng mới mà còn bảo đảm các dịch vụ hậu mãi như cung cấp nhiên liệu uranium và đưa chất thải nguyên tử về Nga để xử lý. Đồng thời, Moscow tài trợ 80% tổng chi phí cho dự án với một khoản tín dụng lên tới 10 tỷ euro và Hungary chỉ bắt đầu trả nợ từ năm 2026.
Trên đài truyền hình RT, chương trình Vox Pop, ông Attila Azodi, đại diện chính phủ Hungary phụ trách dự án Pax 2, nhấn mạnh thỏa thuận này đáp ứng lợi ích của Hungary. Theo đó, nếu xem xét các yếu tố chính, thì với cùng trình độ công nghệ như nhau, rõ ràng vấn đề tài chính là yếu tố quyết định. Ai có thể cung cấp tín dụng cần thiết để thực hiện dự án? Budapest đã nghiên cứu vấn đề này và cho rằng đề xuất của Moscow là tốt nhất. Nếu không xây dựng các lò phản ứng mới, thì Hungary sẽ lấy điện ở đâu? Theo chính phủ của Thủ tướng Viktor Orbán, nếu không có dự án này, Hungary sẽ buộc phải mua thêm khí đốt và phụ thuộc vào khí đốt của Nga, còn nguy hiểm hơn là phụ thuộc vào uranium của họ. bởi vì uranium có thể tích trữ trong nhiều năm.
Bước đột phá vào thị trường Hungary nằm trong chiến lược mở rộng ảnh hưởng của Nga trong thời kỳ hậu cộng sản. Trong lúc Đức, Áo đang từng bước từ bỏ điện hạt nhân, thì lĩnh vực này lại trở thành mũi nhọn tấn công, một công cụ quan trọng thực hiện chính sách đối ngoại của Moscow. Ngoài Hungary, Nga còn chuẩn bị xây dựng lò phản ứng hạt nhân tại Phần Lan, tham gia đấu thầu tại Cộng hòa Séc và Slovakia, cung cấp uranium cho Bulgaria, ký quan hệ đối tác với Areva của Pháp và Rolls-Royce của Anh. Mặt khác, các nước như Slovakia, Cộng hòa Séc, Hungary đều kế thừa các cơ sở hạ tầng công nghệ hạt nhân từ thời Liên Xô và có đội ngũ chuyên gia được đào tạo tại Liên Xô trước đây. Ba nước này hiện có 14 lò phản ứng đang hoạt động và 3 lò tại Slovakia đang được tháo dỡ. Nga cũng có nhiều khả năng giành được các hợp đồng tại những nước châu Âu khác.
Theo các thông tin viên của đài truyền hình RT thì tại Anh Quốc từ 2 năm nay, Rosatom tìm cách hiện diện tại Anh Quốc vì nước này dự kiến xây 10 lò phản ứng mới từ nay đến năm 2025. Giai đoạn 1 đã bắt đầu với việc Rosatom ký một thỏa thuận với Bộ Năng lượng và Tập đoàn Năng lượng Rolls-Royce để xây dựng 2 nhà máy điện hạt nhân. Một số người lo ngại là phụ thuộc vào Nga, nhưng chính phủ Anh cho rằng Rosatom là ứng viên tốt nhất so với EDF, Tập đoàn Điện lực của Pháp, bởi vì EDF có nhiều chậm trễ trong việc xây dựng lò phản ứng tại Hinkley Point. Các cuộc thương lượng với Rosatom bị ngưng lại do khủng hoảng Ukraine nhưng không bị hủy bỏ. Còn tại Phần Lan, tháng 12 năm ngoái, quốc hội nước này đã cho phép Rosatom nắm giữ 34% tổng số vốn của Fennovoima, tập đoàn năng lượng hàng đầu Phần Lan. Tập đoàn này sẽ xây một nhà máy điện hạt nhân ở phía tây Phần Lan với tổng dự án là 6 tỷ euro. Nhà máy được bàn giao vào năm 2024. Chính giới Phần Lan phê phán mạnh mẽ dự án này. Đảng Mưu Sinh tố cáo sự phụ thuộc ngày càng nhiều vào Nga, thế nhưng Phần Lan phải nhập gần như toàn bộ khí đốt từ Nga. Thỏa thuận này đi ngược lại chiến lược của Brussels, Liên hiệp châu Âu, muốn giảm bớt sự phụ thuộc năng lượng vào những nước ở bên ngoài khối.
Sự năng động của Nga, cụ thể là của tập đoàn Rosatom, đã làm cho Liên hiệp châu Âu khó chịu. Ngày 2 tháng 3 vừa qua, Brussels đã từ chối thông qua thỏa thuận được ký kết giữa Budapest và Moscow và nêu ra lý do vấn đề cung ứng nhiên liệu. Quy định của châu Âu cấm các thành viên phụ thuộc vào một nguồn cung ứng. Trong hợp đồng được ký giữa Hungary và Nga, thì Budapest chỉ có một nguồn cung cấp uranium là Moscow. Cuộc khủng hoảng Ukraine với sự ủng hộ của Nga đối với lực lượng ly khai ở miền Đông, việc Moscow sáp nhập Crimea, những yếu tố này biến Nga thành một nguy cơ địa chính trị đối với châu Âu. Dưới áp lực của châu Âu, vào cuối tháng 4 năm nay, Hungary và Nga đã phải sửa đổi điều khoản liên quan đến nhiên liệu. Theo đó, Rosatom sẽ chỉ độc quyền cung cấp uranium cho Hungary trong 10 năm đầu, sau đó Budapest phải tìm kiếm nhà cung ứng khác. Hợp đồng sửa đổi này đã được châu Âu chấp thuận. Đến đây câu hỏi được đặt ra liên quan đến Rosatom. Dẫn đầu thế giới về năng lượng nguyên tử, Rosatom đảm trách được tất cả các ngành nghề trong lĩnh vực này, từ khai thác uranium cho đến duy trì, bảo dưỡng các lò phản ứng, rồi xử lý chất thải nguyên tử. Hiện nay, 1/6 tổng số lò phản ứng nguyên tử trên thế giới là do Rosatom chế tạo, lắp đặt. Theo báo Le Monde, thì trong năm 2014, tập đoàn này có khối lượng đơn đặt hàng đáng nể, đang xây dựng 23 lò trên thế giới, đàm phán hoặc tham gia đấu thầu 26 lò, nghiên cứu 32 lò khác. Cũng trong năm ngoái, tổng các dự án mà Rosatom đang được thực hiện lên tới 100 tỷ đô la, tăng 36% trong vòng một năm. Theo tổng giám đốc của Rosatom, thì khoản tiền này tương đương với thu nhập của tập đoàn trong 10 năm. Là một tập đoàn của nhà nước, Rosatom có được sự ủng hộ vô điều kiện của Moscow và nằm trong danh sách 199 doanh nghiệp chiến lược của Nga. Điều đáng chú ý là Rosatom không nằm trong danh sách đen của phương Tây và không hề bị cấm vận. Cuộc khủng hoảng Ukraine và trừng phạt của phương Tây đối với Nga không ảnh hưởng đến hoạt động của Rosatom. Tập đoàn này vẫn cung cấp nhiên liệu nguyên tử cho Ukraine và chính quyền Kiev vẫn thanh toán đầy đủ. Bất chấp thảm họa Fukushima ở Nhật Bản, rất nhiều nước vẫn muốn phát triển điện hạt nhân. Ví dụ, Bangladesh và Việt Nam, mỗi nước đặt mua của Rosatom 2 lò phản ứng. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đảm nhiệm thêm vai trò tiếp thị đại diện cho Rosatom và đưa ra những điều kiện rất hấp dẫn chưa từng thấy trong lĩnh vực hạt nhân dân sự, cung cấp tín dụng, nhiên liệu và thu hồi phế thải về Nga để xử lý.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
Đối với Moscow, Rosatom không đơn thuần là một doanh nghiệp, đây là cánh tay vũ trang, công cụ, địa chính trị, địa kinh tế, cho phép thâm nhập vào các thị trường nước ngoài, xây dựng các quan hệ lâu dài, phụ thuộc vào Nga. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình ARD, bà Nina Baskatov, chuyên gia về Nga, giảng dạy môn khoa học chính trị tại Đại học Bruxelles và Liège của Bỉ, giải thích vì sao Rosatom lại đứng đầu thế giới trong lĩnh vực hạt nhân dân sự.
Tout simplement parce qu'ils ont commencé avec l'énergie nucléaire militaire, et puis ils ont embrayé sur le civil, et puis après ils ont eu Tchernobyl.
Rất đơn giản là Rosatom khởi sự với các hoạt động hạt nhân quân sự, rồi sau đó phát triển sang hạt nhân dân sự. Rosatom xây dựng nhà máy điện nguyên tử Chernobyl. Đây là một giải pháp cứu vớt ngành công nghệ hạt nhân dân sự. Do vậy, họ đã huy động nhiều nhóm chuyên gia quân sự, dân sự làm việc để hoàn thiện dự án này. Chính vì thế, họ đã chế tạo được các thiết bị an toàn rất rẻ để lắp ráp các lò phản ứng và duy trì các lò hoạt động. Trên thực tế thì Nga có tất cả các ngành nghề trong lĩnh vực hạt nhân, từ lắp ráp cho đến tận giai đoạn xử lý chất thải nguyên tử. Nhờ vậy mà Nga không chỉ xây lắp các nhà máy điện hạt nhân ở nước ngoài, đề xuất các dịch vụ mà còn xây dựng các quan hệ đối tác với các nhà sản xuất uranium, ví dụ như là với Mông Cổ, Kazakhstan. Những quốc gia này không thể làm giàu uranium do tham gia hiệp định không phổ biến hạt nhân.
Bà Baskatov nhấn mạnh đến một nghịch lý. Moscow coi nguyên tử là một lĩnh vực bảo hộ và không cho các nước khác thâm nhập vào thị trường hạt nhân tại Nga. Trong khi đó, Liên hiệp châu Âu là một thị trường mở. Để ngăn cản một đối tác nào đó, châu Âu chỉ có thể dùng các hàng rào pháp lý và yêu cầu phải minh bạch. Một số chuyên gia cho rằng, Tổng thống Vladimir Putin sử dụng năng lượng như một vũ khí chủ chốt để tấn công châu Âu. Về điểm này, chuyên gia Baskatov nhận định, điều này chỉ đúng trong thời kỳ trước đây, bây giờ vai trò của năng lượng đã giảm, bởi vì phải tính đến yếu tố tài chính, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng. Nga ý thức được tầm quan trọng của việc phải có những tổ chức tài chính rất vững chắc và ít phụ thuộc vào thị trường phương Tây. Tuy nhiên, năng lượng vẫn là một công cụ được sử dụng trong lĩnh vực đối ngoại, ví dụ vai trò của Gazprom trong việc cung ứng khí đốt cho châu Âu. Mặt khác, một bộ phận công luận châu Âu chống lại việc sử dụng Gazprom vào mục đích chính trị. Vì thế, không thể nói, năng lượng là một công cụ ngoại giao rất hữu hiệu. Về thỏa thuận xây dựng nhà máy điện giữa Hungary và Nga, chuyên gia Baskatov nhấn mạnh, Moscow không vứt tiền qua cửa sổ khi chấp nhận cấp 10 tỷ đô la tín dụng cho Budapest để thực hiện dự án. Nga sẵn sàng làm như vậy ở những nơi khác, qua đó có được các công ty cùng khai thác, ký được các hợp đồng, các công ty của Nga tham gia xây dựng các nhà máy ở nước ngoài. Đây không chỉ là vấn đề ảnh hưởng, uy tín mà có cả lợi ích kinh tế. Năng lượng hạt nhân là một trong những ngành trụ cột mang lại nguồn thu ngân sách quan trọng cho Nga. Trong bối cảnh Nga tấn công châu Âu về năng lượng hạt nhân, thì châu Âu lại lúng túng và chưa có chính sách cụ thể. Bà Baskatov cho biết.
S'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans l'Union européenne, c'est jusqu'à quel point on veut défendre du nucléaire ou pas.
Nếu như có một điều gì đó không rõ ràng trong Liên hiệp châu Âu, thì đó là việc châu Âu muốn lệ thuộc vào năng lượng nguyên tử đến mức độ nào. Châu Âu cần phải trả lời câu hỏi này, châu Âu có muốn năng lượng hạt nhân hay không, trong điều kiện nào. Trên cơ sở đó, các nước thành viên sẽ tự lựa chọn. Bruxelles không thể nói với các thành viên rằng không nên nhận đầu tư của Nga vì nguy hiểm cho an ninh, trong khi đó hầu như không có nước nào trong Liên hiệp châu Âu lại có thể bán năng lượng cho họ. Không có nhiều nước sẵn sàng đầu tư để bán năng lượng. Như vậy, các nước cần đầu tư và cần năng lượng của Nga như một nguồn bổ sung, chứ không phải là để làm cảnh. Các nước châu Âu buộc phải quan hệ, phải tìm kiếm nguồn cung ứng, và lại một số nước Đông Âu trước đây đã có năng lượng hạt nhân, giờ đây họ có các cơ sở hạ tầng, nhân công cho phép tạo nguồn cung ứng năng lượng qua việc phát triển điện hạt nhân.
Mặt khác, châu Âu bị chia rẽ, chưa có được một thị trường chung về năng lượng và Nga đã tranh thủ thời cơ. Liên hiệp châu Âu chưa xác định được thị trường năng lượng duy nhất là gì, liệu thị trường này có bao trùm lên tất cả các ngành nghề hạt nhân hay không? Cụ thể là châu Âu muốn làm gì và khi nào? Đây là câu hỏi lớn. Đã từ lâu, người ta đã đến một thị trường chung duy nhất về năng lượng của Liên hiệp châu Âu, nhưng cho đến nay thì thị trường này vẫn chưa tồn tại. Do bất đồng và chưa có thị trường chung tại châu Âu, nên Nga vẫn ký được hợp đồng thâm nhập vào thị trường từng nước. không chắc là Nga sẽ xây tất cả các nhà máy điện hạt nhân theo như các thỏa thuận hợp đồng mà họ đã ký, nhưng điều này chứng tỏ khả năng của Moscow thâm nhập được vào thị trường châu Âu. Đây là một thách thức của Nga đối với Liên hiệp châu Âu trong việc thành lập thị trường chung duy nhất về năng lượng. Chuyên gia Bashkatov nhấn mạnh.
Je crois qu'il est très important d'entrer dans un rapport de force avec la Russie et de lui montrer jusqu'où elle peut aller.
Điều rất quan trọng là phải chấp nhận đọ sức với Nga và chứng tỏ cho Nga biết là châu Âu có thể đi tới đâu, bởi vì đây là thứ ngôn ngữ mà Moscow có thể hiểu rõ. Thế nhưng, từ đó mà tưởng tượng ra những chuyện như là tại một số quốc gia, nhất là các quốc gia vùng Baltic, Ba Lan thì không nên. Các nước này đang chuẩn bị cho công luận về nguy cơ Nga xâm lược. Tôi cho rằng đó là một cách đánh lạc hướng công luận nhằm lẩn tránh các vấn đề thực sự của châu Âu. Bản thân Nga là một vấn đề đối với châu Âu, nhưng đó không phải là vấn đề duy nhất đối với Liên hiệp châu Âu.
La Russie en est un, mais il est loin d'être le seul.
Ở đây còn có yếu tố chính trị. Các thỏa thuận hợp đồng về hạt nhân dân sự cho phép Nga thò được một chân vào các nước trước kia thuộc khối cộng sản, trong khi trên các lĩnh vực khác, Nga hầu như không còn ảnh hưởng gì, nhất là kể từ khi Liên hiệp châu Âu mở rộng đón thêm thành viên mới.
Pour nous écrire, RFI 80 rue Camille Desmoulins, 92 130 ici les Moulineaux, France, ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Xin nhắc lại, địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai phần 2 của chương trình sẽ đến với quý vị với một điểm báo của anh Vũ. Tiếp đó sẽ là tạp chí khoa học với đề tài những điều cần biết về siêu vi MERS gây bệnh suy hô hấp cấp tính tại Hàn Quốc. Tạp chí được thực hiện với sự tham gia của bác sĩ Nguyễn Định Nguyên tại Úc. Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng hôm nay do Napapol đảm trách. Chúng tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Ô Lao do ca sĩ Akia Ash trình bày.
Je défaille, je déraille, je dérouille, je t'aime, je délice, je t'enlace et je t'aime. Oh, 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 dans les précipices, j'ai glissé, tu m'as rattrapé.
je déraille, je déraille.